nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Sư phụ đã bảo hộ cháu trai 13 tuổi của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 thập kỷ và gia đình tôi luôn ủng hộ đức tin của tôi bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ tôi đã 60 tuổi và gia đình tôi đã gặp nhiều may mắn trong những năm qua. Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra khi đứa cháu trai 13 tuổi của tôi gặp tai nạn. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, cháu trai tôi đạp xe điện đến nhà bạn. Trên đường về nhà, một chiếc ô tô đã tông vào cháu ở ngã tư. Cú va chạm đã hất cháu lên không trung và chiếc xe đạp của cháu bị hỏng hoàn toàn. Người tài xế nhanh chóng đỡ cháu dậy và gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cháu và cho biết vết thương duy nhất của cháu chỉ là một vết xước trên cánh tay. Khi về đến nhà, cháu trai nói với tôi, lúc chiều xe tông vào cháu, cháu nhìn thấy một tia sáng và liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Đó là sư phụ đã cứu cháu. Cháu thực sự cảm ơn sư phụ đã cứu mạng cháu. Những sự việc kỳ diệu như vậy đã xảy ra với cháu trai tôi nhiều lần. Cháu thường nói, cháu có được như ngày hôm nay là nhờ sự bảo hộ của sư phụ. Tôi đã nuôi dạy cháu trai của mình và nó là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng. Cháu đã đọc cuốn truyền Pháp Luân, bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp cùng với tôi một lần và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong mọi việc cháu làm. Cháu thường nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và nói với các bạn cùng lớp về cái cách và lý do Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Cháu thậm chí còn chủ động tặng bà ngoại của mình một tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp làm quà. Bài chia sẻ thứ hai: Tôi cảm tạ nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu con trai tôi. Bài viết của người chồng của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 5 năm 2024. Vợ tôi từng mắc nhiều chứng bệnh khác nhau. Sau khi trải qua nhiều phương pháp điều trị mà không hiệu quả và ngay khi cô gần như bỏ cuộc, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô ấy. Sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện, gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều may mắn và tránh được những điều xui xẻo, tai họa. Chỉ cần đưa ra một ví dụ, con trai tôi đã đi từ chỗ nghi ngờ cuộc sống đến chỗ tìm thấy bản tính lương thiện của mình. 1. Rất khó để làm người tốt. Chúng tôi chỉ có một đứa con và kết quả học tập của cháu từ tiểu học đến trung học đều rất xuất sắc. Cháu không phải là một học viên, nhưng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân thiện nhẫn là tốt. Thỉnh thoảng, cháu trò chuyện với chúng tôi về những điều xảy ra trong lớp của cháu. Cháu nói, lớp của chúng con là một lớp chuyên, học sinh nào cũng đứng đầu trường, vậy mà không ai mang nước vào ký túc xá và không ai đóng cửa sổ, tắt đèn trong lớp sau giờ học buổi tối. Vợ tôi nói, con trai, vậy thì con có thể làm những việc đó cho các bạn cùng lớp mà. Con trai tôi nói, con đã làm vậy, nhưng các bạn cùng lớp nói rằng con là kẻ ngốc. Vợ tôi nói với con rằng cháu đã làm điều đúng đắn. Con trai chúng tôi sau đó đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cháu tìm kiếm một công việc có thể áp dụng chuyên môn của mình. Nhưng xã hội đang bị biến chất. lãnh đạo công ty của cháu không đánh giá cao những người có năng lực và chăm chỉ, mà thay vào đó là yêu ái những người có chỗ dựa hoặc tầng bốc họ. Con trai chúng tôi không thể chấp nhận sự thật và trở nên chán nản. Cháu ngày càng ít liên lạc với chúng tôi và cuối cùng từ chối nhận điện thoại của chúng tôi. Là cha mẹ, chúng tôi rất lo lắng. Đến buổi sáng ngày thứ ba, sau khi con trai chúng tôi không liên lạc với chúng tôi, vợ tôi đánh thức tôi dậy và nói với tôi rằng cô ấy đã mơ về con trai chúng tôi. Cô ấy thấy thủy triều rút đã cuốn rất nhiều người ra biển, trong đó có con trai chúng tôi và nhiều người quen. Nhưng một bàn tay to lớn từ trên trời đã buộc chiếc khăn dài quanh eo con trai chúng tôi và kéo cháu vào bờ. Cô ấy nói rằng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con trai chúng tôi và tôi nên đưa cháu về nhà. Tôi bắt taxi tới căn hộ của cháu. Sau khi gõ cửa mà không có ai trả lời, tôi bước vào bằng chìa khóa cháu đưa cho chúng tôi. Một chai rượu rỗng nằm bên bàn cà phê. Con trai tôi không uống rượu. Tôi thấy cháu bất tỉnh, ngồi trên sàn trong phòng tắm, mặc quần đùi. Một chiếc dao cạo dầu nằm bên cạnh cháu. Tôi hiểu rằng nếu sư phụ không cứu cháu, thì cháu sẽ tự sát. Nếu sư phụ không điểm hóa cho vợ tôi và tôi không đến, cháu sẽ tự cắt mình sau khi tỉnh dậy, hoặc có thể cháu không thể tỉnh dậy nữa. 2. Giúp đỡ con trai. Sau khi tôi đưa cháu về nhà, cháu đã mở lòng với chúng tôi. Cháu nói, làm người tốt trong xã hội này khó quá. Cấp trên của con thích uống rượu, nhận quà và ưu ái những người nịnh nọt mình, nhưng con không làm được những việc đó. Chuyên môn của con là tốt nhất, nhưng không có chỗ cho con. Cháu ở lại với chúng tôi một thời gian. Vợ tôi đã chia sẻ những câu chuyện truyền thống và văn hóa với cháu và nói chuyện với cháu. Cô ấy nói với cháu rằng làm người tốt và tử tế không có gì sai và tổ tiên chúng ta biết rằng làm việc tốt thì được tưởng thưởng nhưng làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Xã hội này đã mục nát đến tận cốt lõi và không ai có khả năng làm cho nó tốt hơn. Vì thế mà chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mặc dù một số người có vẻ thành công và được thăng chức trở thành quan chức bằng cách đăng bốc và hối lộ các lãnh đạo, nhưng họ vẫn chưa thể coi là thành công. Nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai cuối cùng đã bị cầm tù vì làm những điều xấu và bức hại pháp luân công. Cô ấy nói với con, chúng ta muốn trở thành những người chân thành, tốt bụng, bao dung và có trách nhiệm. Cô ấy thường động viên con. Tâm của con trai tôi đã rộng mở và cháu đã lấy lại được con người tốt bụng vốn có của mình. Cháu tuyên bố rằng mình hối hận vì những lời nói và hành động thiếu tôn trọng trước đây của mình đối với Đại Pháp và Sư Phụ, đồng thời cầu xin Sư Phụ tha thứ cho cháu. Sau đó, cháu tìm được công việc thích hợp. Cháu lập gia đình rồi có con, cả gia đình ba người sống hạnh phúc. Nếu vợ tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và không biết đến quy luật của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, thì chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi con trai mình và rơi vào chủ nghĩa vô thần. Chúng tôi sẽ khuyên cháu đừng tử tế như vậy, mà thay vào đó hãy thông minh và đầy tham vọng để hoàn thành công việc. Chúng tôi sẽ khuyến khích cháu đi theo các xu hướng xã hội và làm những gì mà các nhà lãnh đạo muốn cháu làm để thành công. Điều này thực sự sẽ hủy hoại con của chúng tôi. Tôi chân thành cảm ơn sư phụ vì sự cứu độ từ bi của ngài. Tôi sẽ mãi mãi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân thiện nhẫn là tốt. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.